Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cốp đã cho con là Giu-se. Ở đó có giếng của Gia-cốp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước. Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước." Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria? Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria." Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban, và ai là người đang nói với bà: xin cho tôi uống nước, thì chắc bà sẽ xin người, và người sẽ cho bà nước hằng sống." Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cốp chúng tôi? Người đã cho chúng tôi giếng này, và chính Người đã uống nước giếng này, cũng như các con cái và đoàn súc vật của Người." Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng Ngài uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời." Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó, để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa." Chúa Giêsu bảo: "Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây." Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng." Chúa Giêsu nói tiếp: "Bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà có năm đời chồng rồi. Vì người đàn ông đang sống chung với bà bây giờ không phải là chồng bà nói đúng đó." Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Chồng chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem." Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đấng mà các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý." Người đàn bà thưa: "Tôi biết đấng Mêsia mà người ta gọi là đấng Kitô sẽ đến, và khi đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là ta, là người đang nói với bà đây." Một số người ở Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: "Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm." Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó 2 ngày. Và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số kẻ tin ở Người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà: "Giờ đây không phải vì những lời chị kể lại mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người, và chúng tôi biết Người thật là đấng cứu thế." Đó là lời Chúa. Chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, ta nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với người đàn bà ở giếng Gia-cốp vào lúc giờ thứ sáu giờ Do Thái, tức là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa giờ nắng gắt, 12 giờ trưa giờ bà con người nghỉ ngơi. Ấy vậy mà Thiên Chúa đến nhiều lòng thương xót vẫn đến với con người bất kể giờ giấc nào, không ngại đến với con người bất kể ở nơi nào. Ta cứ nghĩ rằng mình phải đến gặp Thiên Chúa là phải đi nhà thờ mới gặp Chúa, có phải không? Rồi, mình cứ nghĩ rằng mình đến nhà thờ thì mình phải đến vào cái giờ phục vụ đúng mới gặp Chúa, có phải không? Chết rồi mà đi lẹ đến tới giờ lễ rồi, hết giờ lễ là coi như hết gặp Chúa. Thiên hỏi Đức Chúa Trời ở đâu? Hỏi, thưa thử coi, hỏi Đức Chúa Trời ở đâu? To lên, Đức Chúa Trời ở đâu? Rồi, hay quá. Thưa Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Cho nên không có một chỗ nào gọi là chỉ có ở đó mới có Chúa. Không có một chỗ nào chỉ ở đó ta mới thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Vì vậy mà Thiên Chúa đến với con người không có giới hạn không gian và thời gian, cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa không có giới hạn thời gian và không gian. Không có phải chỉ là lúc này Chúa mới thương xót, lúc khác Chúa không thương xót. Không phải chỉ là bây giờ mới có phong trào lòng Chúa thương xót, còn ngày xưa thì không có. Lòng thương xót Chúa không phải là một cái phong trào để rồi lúc lên lúc xuống, lúc có lúc không, rồi lúc hứng thì thương xót mà lúc không hứng thì không thương xót. Không, lòng thương xót của Chúa có từ đời đời. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, cho nên không có giới hạn lòng thương xót của Chúa vào một cái thời hạn, thời gian nào cả. Đành rằng giáo hội mở năm thánh lòng thương xót Chúa để nhắc nhở người ta, thúc đẩy người ta, kêu gọi người ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa, bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa. Và một khi đã bám chặt được vào lòng thương xót Chúa rồi, một khi đã dính vào lòng thương xót Chúa rồi, một khi đã tìm được nương ẩn nơi lòng thương xót của Chúa rồi, ta có bỏ ra không? Ta có bỏ đi không? Có phải hết năm thánh lòng thương xót Chúa là Chúa không thương xót nữa không? Trả lời, có phải hết năm thánh lòng thương xót Chúa là Chúa không thương xót nữa không? Không, Chúa vẫn cứ mãi mãi thương xót. Như Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, dẫu mà cửa năm thánh lòng thương xót đóng lại theo nghi thức là khai mạc thì mở cửa năm thánh, rồi bế mạc là đóng cửa năm thánh. Cửa năm thánh, cánh cửa vật chất này, cái cửa gỗ, cửa đá, cửa hoa cương này nó đóng lại, nhưng cánh cửa lòng Chúa thương xót không bao giờ khép lại, không bao giờ đóng lại. Lúc nào cánh cửa ấy cũng mở toang ra. Ta nhìn lên tấm hình lòng Chúa thương xót ở dưới, ta nhìn thấy tấm hình lòng thương xót, Chúa chỉ tay vào đâu? Chúa chỉ tay vào đâu? Chỉ tay vào đâu? Vào trái tim Chúa. Và từ trong trái tim ấy mở ra nguồn mạch ân sủng của Chúa, nước và máu tuôn trào. Và từ đó ơn phúc của Chúa tuôn trào. Và Chúa bảo rằng lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ơn phúc từ nơi lòng Chúa, từ nơi trái tim Chúa tuôn càng nhiều bấy nhiêu. Vì thế anh chị em và thiên nhiên chúng con thân mến, lòng thương xót Chúa không giới hạn thời gian và không gian. Sở dĩ có năm thánh lòng thương xót là chỉ để nhắc nhở người ta cố gắng chạy đến với lòng thương xót Chúa, là một cơ hội thuận lợi nhất để người ta chạy đến lãnh nhận ơn toàn xá nơi lòng thương xót Chúa nếu hội đủ điều kiện. Và để người ta nắm chặt nơi lòng thương xót Chúa rồi thì vẫn cứ tiếp tục mãi mãi, tiếp tục mãi mãi, chứ không phải là ngưng lại, chứ không phải chỉ là thời gian, chứ không phải chỉ là phong trào. Không, lòng thương xót Chúa không phải là phong trào, mà là lòng thương xót Chúa có từ đời đời. Vì vậy mà hôm nay Đức Giêsu đến với người phụ nữ này, lòng thương xót của Chúa không giới hạn thời gian và không gian. Thời gian, cái giờ trưa chật, 12 giờ trưa, giờ đi ngủ, Đức Giêsu ngồi đó chờ và người đàn bà ấy đến. Có người, một số người hỏi, thưa cha, nếu chúng con không đến nhà thờ, không thể cùng nhau đọc kinh vào lúc 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, để lần chuỗi lòng thương xót, để tôn sùng lòng thương xót của Chúa, con lần chuỗi cầu nguyện lúc khác được không? Giờ khác được không? Trả lời giờ khác được không? Được. Và con không thể đến nhà thờ được, vì con cầu nguyện ở nơi khác được không? Được. Vì lòng thương xót của Chúa không giới hạn ở thời gian và không gian. Cho nên Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng, mỗi 3 giờ chiều nếu có thể được, con hãy đến nhà nguyện, suy gẫm sự thương khó của ta, cầu nguyện lòng thương xót của ta, lần chuỗi lòng thương xót. Nhưng nếu không được, thì dù bất cứ ở đâu, con hãy dành lấy 1 phút thôi, hoặc là 1 giây thôi, 3 giờ chiều, lắng lại và cầu nguyện cảm nhận lòng thương xót của Chúa đang thương xót tôi, suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa vì yêu thương tôi mà chết vì tôi. Như thế là được, như thế là ơn phúc của Chúa tôn trào rồi. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ không? Lòng thương xót của Chúa không giới hạn thời gian và không gian. 12 giờ trưa Chúa đến ngồi chờ người phụ nữ, và không phải chờ ở đền thờ Jerusalem, không phải chờ ở nhà thờ này nhà thờ kia, mà chờ ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Bờ giếng Giacob. Ngồi trên cái bờ giếng này, Chúa Giêsu ngồi trên bờ giếng vậy. Rồi Chúa ngồi Chúa chờ. Anh chị em thấy Chúa dễ thương không? Chúa ngồi Chúa chờ đợi con người đến. Thấy dễ thương không ạ? Thường là người lớn chờ người bé, hay người bé chờ người lớn? Bé chờ người lớn. Con chờ mẹ về chợ hay mẹ chờ con đi chợ? À, con chờ mẹ ngồi chờ. Vừa thấy mẹ, ao mẹ ơi, ê, có quả không? Ô, có bánh không? Chạy đến. Lúc bé nó chờ đứa lớn, người bé chờ người lớn. Còn ở đây ngược lại, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là vua trên hết các vua chúa, trên hết các chúa, mà lại ngồi chờ đợi con người. Giống như dụ ngôn đứa con hoang đàng, người cha đứng ở cửa chờ đứa con nó đến nó quay trở về. Chúa Giêsu đợi chờ người phụ nữ ấy đến. Thiên Chúa là một Thiên Chúa đợi chờ. Thiên Chúa là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, cho nên lòng thương xót ấy được biểu hiện bằng việc kiên nhẫn đợi chờ. Nhắc kiểm tra 4 chữ lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ bằng việc Ngài luôn kiên nhẫn đợi chờ. Mà anh chị em biết cái mà người ta sốt ruột nhất là cái gì? Cái người ta khó chịu nhất là cái gì? Đợi chờ. Và có một người nói rằng sự đợi chờ làm cho con người ta khô héo đi. 9 giờ là sao mà chả thấy cha Long đến làm lễ, có khó chịu không? 9 giờ mấy phút rồi mà sao chưa thấy cha mặc áo, khó chịu không? Tới giờ rồi mà sao chả thấy ông cha nào ra làm lễ cả, nếu dân khó chịu không? Rất khó chịu. Cho nên làm sao người linh mục đừng để cho giáo dân đợi chờ mình. Phải là người linh mục, người mục tử đợi chờ con chiên, đợi chờ giáo dân. Đừng để giáo dân mà cứ ngày nào cũng ra, dài cổ ra đợi coi cha về chưa, cha đâu rồi. Đức Giáo Hoàng nói rằng các linh mục phải là người để cho giáo dân họ đến họ quấy rầy mình. Chấp nhận là không phải làm theo giờ hành chánh, từ mấy giờ đến mấy giờ thì được gặp cha, nhưng bất cứ giờ nào người ta cũng có thể đến gõ cửa, và người linh mục luôn luôn sẵn sàng có tôi đây. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói như vậy. Các linh mục đừng làm việc một cách quan liêu máy móc hành chánh. Không phải một cái bộ máy hành chánh mà cứ giờ văn phòng, giờ này tiếp khách, giờ này, giờ này, giờ này. Không. Không phải là một cái trụ sở mà lúc nào cũng cửa cổng kín cao tường, người dân đứng thì cứ nghếch lên cổng cao kín với tay bấm chuông không tới, rồi suốt ngày cứ phải đợi, cứ phải chờ bao giờ cha về, bao giờ mới được gặp cha. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng nói rằng các linh mục phải là người đợi chờ người giáo dân đến làm phiền mình, chấp nhận phải ngồi đợi chờ người giáo dân đến để ban bí tích cho họ, để tiếp chuyện họ, để gặp gỡ họ, để trao đổi với họ, vì họ cần họ mới đến. Cũng như Đức Giêsu ngồi trên bờ giếng đợi chờ cái người phụ nữ ấy, không phiền hà. Thưa cha, con đấy gọi là phiền cha. Thường những người bé đến với người lớn lúc nào cũng sợ. Thưa cha, con lòng phiền cha, thời giờ quý báu của cha, chứ bộ thời giờ của tôi mới quý báu, còn thời giờ của anh chị em không quý báu à? Hả? Cái bộ thời giờ của những người lớn mới là thời giờ quý báu, còn thời giờ của những người bé không quý báu à? Thời giờ của người lớn là bao nhiêu, một ngày có bao nhiêu tiếng? Trả lời, một ngày có bao nhiêu tiếng? 24 tiếng. Một tiếng đồng hồ có bao nhiêu phút? Một phút có bao nhiêu giây? Một ngày, một tuần lễ có bao nhiêu ngày? Rồi một năm có bao nhiêu tuần? Rồi một năm có bao nhiêu ngày? À, thời giờ là của Chúa, không có phải thời giờ của người này mới quý, thời giờ của người kia không quý. Không phải thời giờ của người dân là thời giờ vứt đi, chả nghĩa lý gì. Chỉ thời giờ của linh mục tu sĩ, thời giờ của những ông to bà lớn, thời giờ của những người lớn mới là quý. Không, thời giờ là của Chúa. Cho nên Chúa ban thời giờ hết cho hết tất cả mọi người giống y như nhau. Và quan trọng là biết sử dụng thời giờ như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Để thể hiện lòng thương xót, ta phải chấp nhận mất thời giờ. Mất thời giờ vì giáo dân, vì phần rỗi các linh hồn. Mất thời giờ để đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Mất thời giờ để đi thực hành lòng thương xót Chúa. Như chúng con sẽ đi thực hành lòng thương xót, đi thăm mái ấm hoa hồng trong chiến dịch là bác ái mùa chay đấy. Mình phải chấp nhận mất thời giờ vì người khác, nhưng mà mất thời giờ một cách hữu ích, mất thời giờ một cách có ý nghĩa, chứ không phải mất thời giờ bằng một cách là phí đi, phung phí thời giờ, đi lang thang rồi đi xách xe đi chơi, rồi xách xe đi mua sắm, rồi xách xe đi du lịch, rồi đi du hí, rồi thì đi thăm những người không cần thăm thì ta lại thăm, đến những người không cần đến thì ta lại đến, vì có một cái mối quan hệ riêng tư cá nhân ràng buộc nào đó không trong sạch, không trong sáng. Đến dùng thời giờ đến thăm người giáo dân, những người nghèo khổ, những người ốm đau bệnh tật, những con người khó khăn, những người đang cần sự giúp đỡ của người mục tử. Thưa anh chị em, hãy châm cầu nguyện cho chúng tôi để biết dùng thời giờ như Chúa Giêsu đã dùng thời giờ, kiên nhẫn đợi chờ người, con người đến, con người tội lỗi đến và tòa giải tội là nơi, là bờ giếng Gia-cóp. Hằng ngày Chúa vẫn đợi chờ ở đó, vẫn ngồi ở đó để người hối nhân như những người phụ nữ đến xin nước hằng sống, nước của lòng thương xót, nước của lòng thương xót đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của những hối nhân quay đến với Chúa nơi tòa hòa giải. Họ đang cần cái nước hằng sống, họ đang cần nước của lòng thương xót, họ đang cần những người mục tử đứng đợi, đứng chờ, ngồi chờ họ nơi tòa giải tội, ngồi chờ họ nơi nhà xứ, ngồi chờ họ nơi văn phòng, ngồi chờ họ những nơi mà để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của họ đang không biết chạy đến với ai, thì chạy đến với người linh mục, chạy đến với người mục tử, để người mục tử ấy đưa họ, dẫn họ đến bờ giếng Gia-cóp, đến với giếng nước lòng thương xót Chúa, đến với Đức Giêsu đứng giàu lòng thương xót để Ngài thương, Ngài ban ơn cho họ. Chúa vẫn đợi chờ, không có giới hạn thời gian và không gian, không có giới hạn ở chỗ nào cả. Bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, lòng thương xót của Chúa cũng phải được tỏ hiện. Vậy thì mỗi một người chúng ta đi theo Chúa, nhất là các linh mục tu sĩ, nhất là các anh chị giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng, mình là những người được Chúa chọn, được Chúa sai đi để đợi chờ các em, các anh chị lớp giáo lý viên đến trước hay học sinh đến trước? Trả lời, trong lớp giáo lý viên đến trước hay học sinh đến trước? Học sinh ạ. Học sinh hay giáo lý viên? Sư quan thấy ai đến trước? Trả lời đi. Chúng con đến thấy ai đến trước? Giáo lý viên đến trước hay là chúng con đến trước? Chúng con. Cái đó thì giáo lý viên phải tự đấm ngực mình thôi. Rồi giáo dân với cha sở ai đến trước? Chúng con giáo dân đến trước thì cha cũng phải đấm ngực thôi. Phải đấm ngực, chúng ta phải đấm ngực. mùa sám hối, 40 ngày tĩnh tâm thánh, 40 ngày sám hối. Như cha sở vừa mới nhắc nhở, mùa chay là mùa sám hối ăn năn. Vậy thì sám hối cái gì? Sám hối cái cụ thể gì chứ không phải nói chung chung sám hối con tội lỗi quá, Chúa ơi thương con tội lỗi quá. Tội gì? Còn sám hối về cái gì? Chứ không thấy hết mùa chay rồi cũng lại sám hối ăn năn, rồi sang năm lại ăn năn sám hối, rồi sắp tới lại thì sám hối ăn năn, rồi sang năm tới nữa lại ăn năn sám hối, cứ sám hối ăn năn sám hối cứ vòng vòng. Hết mùa chay thánh, hết 40 ngày tĩnh tâm thánh, không có gì đổi thay. Phải vạch mặt chỉ tên ra, cái gì tôi cần phải sửa đổi, cái gì mà tôi sám hối, cái gì tôi ăn năn đây. Thì hôm nay ăn năn sám hối lại, coi tôi có là hình ảnh của một Thiên Chúa luôn luôn kiên nhẫn đợi chờ người ta hay không, kiên nhẫn đợi chờ những con người cần đến tôi hay không, kiên nhẫn đợi chờ không kể không gian và thời gian để tỏ hiện lòng thương xót Chúa cho mọi người hay không.